Tác phẩm Tôi thương mà em đâu có hay. Tác giả Đoàn Thạch Biền. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi thương mà em đâu có hay. Hồn lính vương qua vài sợi tóc. Tôi thương em mà em đâu có hay. Quang Dũng. Bữa ăn trưa được chúng tôi ăn vội vã để còn về nhà trọ ngủ một giấc ngắn trước khi đến trường vào lúc 1 giờ. Tôi sợ nhất là những buổi trưa mất ngủ rồi phải đến trường dạy liên tiếp 4 giờ. Nắng ở đây rất gắt, thêm những ngọn gió thổi hơi nóng từ những bãi cát quanh trường vào lớp học khiến cho không khí ngột ngạt đến điên cả đầu. Những buổi dạy ấy tôi phải châm điếu thuốc liên tục và nhờ khói thuốc cay xè tôi mới chống được cơn ngủ gục. Nhìn những chiếc miệng xinh xắn của nữ sinh cùng ngáp, không che giấu trong khi tôi ê a bình giảng thơ khẩu khí của Lê Thánh Tôn. Thú thật đã có lúc tôi muốn nộp đơn xin nghỉ dạy ngay. Cũng may trời không nóng bức suốt niên học, còn có đó những ngày mưa, những buổi sáng lạnh giá. Cũng may những chiếc miệng xinh xắn kia không phải chỉ biết ngáp mà còn biết nở những nụ cười tuyệt đẹp. Và cũng may, trong chương trình dạy học, ngoài những bài thơ vịnh con cóc, cái chổi, còn có những bài ca dao tình yêu. Thôi, về chứ, ngồi thiền à. Tôi uống vội ngụm trà, lấy theo một cây tăm, rồi nhảy lên xe velo để người bạn chở về nhà trọ. Chiều nay đi coi thi không? Có, cho tôi qua giang với. Được rồi. Xe chạy đến gần con ngõ vào nhà trọ. Tôi nói cho xuống, vì vào trong đó quay xe rất khó. Con ngõ dài hơn 100 thước này đầy cát. Tôi rảo bước cho nhanh để kiếm một giấc ngủ. Vừa đẩy cổng vào, tôi thấy một nữ sinh đã đứng đợi tôi dưới hiên nhà. Tôi ghét nhất phải tiếp khách vào buổi trưa, nên khi em gật đầu chào thưa thầy, tôi giả lơ hỏi chuyện gì vậy. Thưa thầy, cho em nộp bài thi sáng nay. Trời đất, bài thi mà giờ em mới nộp, vậy còn thi cử làm gì? Thưa thầy, buổi sáng em làm bài đến phần kết luận thì nó hết mực. Em phải đợi tan trường về nhà chép tiếp. Thì sao em không mượn bút của các bạn? Dạ, ở trong lớp chỉ có mình em viết mực tím, viết hai màu mực. Em sợ thầy không chấm bài thi của em. Ai bảo em viết mực tím làm gì cho rắc rối? Mà thiếu phần kết luận có chết chóc gì đâu. Sao em không nộp bài ngay trong lớp? Dạ, em sợ thầy cho ít điểm ạ. Cái gì em cũng sợ, còn nộp bài trễ em không sợ tôi không nhận sao? Dạ. Em cúi mặt xuống, tay cuộn tròn tờ giấy làm bài thi, rồi bật khóc. Tôi hốt hoảng nói, thôi chứ, nộp bài trễ rồi còn khóc nữa sao? Tại thầy không nhận bài của em. Đâu dễ dàng như em nghĩ, sắp bài thi nộp cho tôi, giám thị đã ghi thiếu bài làm của em rồi, tôi đâu nhận được nữa. Buổi sáng ai coi thi phòng em? Dạ cô Trâm à. Bây giờ em đem bài đến xin cô Trâm ký nhận vào phần giám thị, rồi tôi sẽ nhận. Em nói chắc cô Trâm không chịu ký đâu thầy ơi. Đàn bà con gái với nhau, khó thông cảm lắm. Em nhờ thầy nói với cô Trâm giúp em ạ. Trời đất, bây giờ em bắt tôi phải đi năn nỉ người ta. Nếu bài này không được chấm, em bỏ luôn kỳ thi, vì có thi tiếp, cuối năm em cũng bị thi lên lớp. Cô bé vẫn khóc dai dẳng. Tôi chẳng biết em khóc thật hay là giỡn nữa. Thật khó mà biết khi nào con gái khóc thật. Dù sao thì những giọt lệ của em cũng làm tôi xiêu lòng. Tôi rất dễ xiêu lòng vì những thứ vớ vẩn ấy mà có lẽ trái tim tôi làm bằng bột mì. Tôi nói thôi được. Cô bé đưa tờ giấy thi, nói cảm ơn rồi chào về. Tôi nói cô về nhanh đi, không tôi bực, mình là tôi phát khóc bây giờ. Em bật cười thành tiếng, quay ngược người, bước vội ra cổng. Tôi gọi, nè em. Dạ. Em lau nước mắt đi, kẻo ra đường người ta lại tưởng tôi vừa đánh em nữa. Em lắc đầu đáp, mặc kệ, ai bảo thầy làm em khóc chi. Thật chỉ có trời mới biết tại sao con gái cứ thích khoe với người khác rằng mình đã khóc. Buổi chiều Trâm không coi thi, nên tan trường, tôi phải đem bài của cô bé đến nhà nàng xin chữ ký. Ngôi nhà nằm dưới một tàn cây keo, lớn, rợp bóng mát. Trâm mời tôi vào phòng khách, rồi hỏi, anh đến đây có chuyện gì vậy? Sau khi nghe tôi trình bày câu chuyện, nàng nói: đối với nữ sinh anh dễ dãi như vậy thì tụi nó dám qua mặt lắm. Tôi dễ dãi với mọi người thì dù có bị thiệt chút cũng không sao. Trừ Trâm phải không? Trâm không ký vào bài thi đó. Ồ, đừng bắt tôi phải năn nỉ chứ. Không phải vậy, Trâm chỉ ghét con nhỏ đó. Vì sao nó không đến nói với Trâm? Con bé nói đàn bà con gái khó thông cảm với nhau. Con nhỏ thật khôn, nó đã biết có chuyện giữa chúng ta và nó muốn lợi dụng anh. Trâm đừng nghĩ vậy, đây chỉ là một cô bé mà. Trâm không hiểu anh tin vào sự ngây thơ của nó hay chính anh ngây thơ thật. Không có nó chắc anh không thèm đến đây nhỉ? Đến chứ, nếu được Trâm mời ăn uống, anh vẫn xem mọi việc là chuyện đùa. Còn Trâm vẫn xem mọi việc được quan trọng. Đấy, có phải là điều anh ghét Trâm không? Tôi không thể trả lời những câu hỏi của Trâm. Ngày tôi mới đến trường trình diện, được ông hiệu trưởng dẫn vào giới thiệu với các bạn đồng nghiệp ở phòng giáo vụ, tôi đã gặp Trâm ngồi một mình ở góc phòng với đôi mắt đen tròn và đầy những dấu hỏi. Nàng không nói một lời khi ông hiệu trưởng giới thiệu nàng với tôi, nhưng tôi nghĩ ngay nàng sẽ là một người bạn của mình ở chốn này, vì thường tôi chỉ cảm thấy mình bình an trước những câu hỏi. Sau đó, dù chúng tôi gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn rất ít trò chuyện, chỉ nhìn nhau, cười chào, chúng tôi cũng tin là đã hiểu nhau. Nàng có vẻ muốn sống cách biệt với mọi người ở ngay quê hương nàng, ở ngay ngôi trường nhỏ bé này, và chính vẻ xa lạ đó trong nàng thật quyến rũ như một tảng băng trôi giữa vùng nắng lửa. Xứ này tuy nhỏ bé nhưng dư luận lại rộng lớn và ồn ào như sóng biển. Người ta đã đồn tôi và nàng là một đôi tình nhân. Một vài người bạn nói chúng tôi sắp cộng lương với nhau, và một vài học sinh đã viết tên chúng tôi lên bảng. Thật buồn cười, lúc đầu tôi cũng sung sướng chút chút với mối tình bỗng dưng có được đó, giống như trúng số đề. Nhưng niềm vui chút chút đó đã qua mau, tôi như thân cây khô héo, những cơn mưa tình ái cũng chẳng giúp đem lại những mầm lá xanh tươi. Cơn bão tuổi trẻ trong tôi đã tắt. Nhìn lại những nơi đã ở, đã đi qua, tôi chỉ thấy những dấu tích đổ vỡ và hư hỏng. Hãy bắt đầu lại đi, cố gắng bắt đầu lại đi. Một điệp khúc nhàm chán luôn luôn quay trong đầu như đĩa nhạc rè. Bắt đầu, nhìn bắt đầu như thế nào khi những ngọn gió còn sót lại trong tôi không đủ làm rung động chính bản thân mình. Miền đất này quá hiền hòa, người ở đây quá chân tình. Đây không phải là môi trường để tôi bắt đầu lại những cuộc tình với lừa đảo và gian dối. Đã có biển cả, đã có những cơn gió nồm hung dữ, thay đổi khuấy động chốn này. Những câu hỏi của Trâm, tôi chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng đang tan loãng vào bóng tối. Sự im lặng của anh thật tàn nhẫn. Trâm nói, nhưng nàng không biết rằng lời nói của tôi lúc này còn hung bạo và thô lỗ hơn rất nhiều. Hãy chịu đựng một chút đi, người bạn gái. Rồi em sẽ quên. Bóng tối vẫn hiền hòa hơn ánh sáng vì nó giúp chúng ta không nhìn rõ mặt nhau. Trâm đã hiểu, nàng nói thế, rồi cầm bút ký vào bài thi. Tôi cũng hiểu, nàng đã chẳng hiểu gì, nên chỉ biết nói cảm ơn. Và chúng tôi cùng đứng dậy, đi ra vườn, khoảng vườn nhỏ trước nhà, đi ngang cây chùm ruột. Tôi không ngăn được, đưa tay hái những trái chín vàng mọng. Nàng hỏi tôi, hái cho cô bé à? Tôi cười, bỏ một trái vào miệng nhai. Chất chua làm tôi nhăn mặt. Tôi nói, tôi rất giống trái chùm ruột, vì chỉ làm người khác nhăn mặt. Nàng nói, nhưng trái chua rất quyến rũ người nữ. Tôi nói, như thế thật là phiền. Rồi quăng những trái chùm ruột còn lại vào một con rãnh nhỏ bên đường. Kỳ thi đã qua, tôi phải thức khuya cố chấm bài thi cho xong, còn lo đi in giai phẩm mùa xuân cho trường. Đây là hoạt động làm tôi thích thú nhất, vì nhờ đó tôi được sống lại chút đam mê tuổi trẻ của mình. Những ngày cùng các bạn hữu ở miền Trung, quay quần bên chiếc máy đánh chữ gõ lóc cóc những bài thơ, những văn bản, những dòng chữ mang dự án tính mãnh liệt của thay đổi xã hội, thay đổi cá nhân và thay đổi cả những sinh hoạt văn nghệ lúc bấy giờ. Mang bóng dáng của một nhóm Dada chết yểu, chúng tôi đã làm việc ngày đêm như giải tràng xe cát muốn lấp đầy biển sâu. Những câu thơ kia, bản văn kia, dự tính kia đã tan biến và những người bạn cũng đã mất hút. Trong tôi chỉ còn lại đốm lửa đam mê, bập bùng soi sáng khuôn mặt tuổi trẻ của đời mình. Thật buồn thảm nếu ngọn lửa kia lụi tắt, thật hân hoan nếu ngọn lửa lại được dịp bùng lên. Tuổi trẻ, tiếng kêu thảng thốt mất hút trong dòng thời gian nín lặng, nhưng âm vang của tiếng kêu cũng khiến người ta không ngớt réo gọi. Để được gì? Phải chăng để được biết tuổi trẻ đã qua và người ta không thể cứ tiếp tục sống như thời còn tuổi trẻ? Đọc những bản văn của các em gửi đến, gạt bỏ những ý tưởng sao chép trên những dòng chữ thành thật, tôi đã hiểu các em muốn gì và dễ gần gũi các em hơn. Chính nhờ một bản văn mà tôi biết tạo, cậu học sinh vẫn lầm lì ít nói trong lớp, nhưng tình yêu của em thật nồng nàn, mãnh liệt. Tình yêu đó sẽ cuốn trôi cô bé viết mực tím trong lớp, nếu không có sự ngăn cản của học đường, xã hội. Tôi đã gọi Tạo đến giúp tôi trong việc sắp xếp bài vở cho tờ đặc sang, và trong hoạt động này, em mắc hẳn dáng vẻ lừ đừ. Em thức suốt đêm, đánh máy những bản thảo để kịp đi kiểm duyệt. Em đánh máy liên tiếp, đến nỗi tôi không còn sức đọc bài cho em đánh. Và bên ngọn nến lập lòe, em phải vừa đọc, vừa đánh máy một mình. Đến 2 giờ sáng, tôi nói, thôi ngủ đi em, ngày mai tôi còn phải đi dạy. Tiếng máy gõ lộc cộc, làm tôi không ngủ được. Tạo cười nói, thầy khó ngủ vậy à, hàng chi thì ốm nhơm như con dông. Nhà chỉ có mỗi chiếc phản nhỏ, Tạo phải trải chiếc chiếu ngủ dưới nền xi măng. Ngọn nến được thổi tắt, em vẫn chưa chịu vào mùng mà còn ngồi nấn ná chăm thuốc hút. Trong bóng tối, đốm lửa ở môi em rực lên soi rõ một góc trời, một khoảng mặt đang suy nghĩ mông lung. Thầy ngủ chưa? Em muốn tâm sự với thầy một chút. Thầy đừng nói em vô lễ khi em nói thầy không nên dạy học. Không phải em chê thầy bất tài, nhưng thầy nói thật và sống thật nhiều quá thầy ơi. Thầy thiếu khả năng lôi cuốn học sinh, tin theo những gì mà mọi người buộc học sinh phải tin. Tại sao thầy cố ý đảo lộn mọi giá trị? Thầy đã nói về tình yêu bất diệt, về hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sao thầy còn giúp người nghe hiểu tình yêu chỉ là bọt nước, và hạnh phúc kia cũng ẩn mang nhiều nỗi đắng cay? Thầy phá vỡ nhiều ảo tưởng của tuổi trẻ, thầy tin rằng tuổi trẻ không cần bánh vẽ hay sao? Thầy giúp em nâng niu đóa hoa tình ái với cô bé đó, nhưng đồng thời, với sự giúp đỡ của thầy, em đã tìm ra con sâu nằm giữa đóa hoa. Như vậy, làm sao em có thể sống được khi hiểu biết quá nhiều sự thật? Em bỗng hoảng sợ thầy ơi. Giọng Tạo trầm ấm, nghe thật êm tai, tia thèm hút thuốc, nhưng tôi phải ráng đợi em nói xong mới nhờ lấy giúp một điếu thuốc ở trên bàn. Tôi im lặng, hút đến nửa điếu thuốc. Tiếng em bỗng thúc giục. Thầy không nói gì sao? Thầy phải nói cho em biết rõ đường đi chứ. Thầy đã dẫn em đến một ngã ba đường mà. Nào, ông thầy giáo trong tôi, hãy đem giọng đạo đức mà người ta đã huấn luyện cho ông để khuyên nhủ Tạo đôi lời. Ông đã thấy sự sai lầm của ông chưa? Ông chỉ nên tiếp xúc, giảng dạy học sinh trên cương vị giáo chức. Ai bảo ông đem con người thật của ông ra? Ai bảo ông quăng đi những mặt nạ? Ông định lên sân khấu với bộ mặt thật trơ trẽn của ông sao? Nào, hãy nói vài lời đi ông giáo. Nói xin lỗi em. Em nói đúng. Và tôi hứa sẽ bỏ nghề dạy học khi có dịp. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ cố gắng giảng dạy như mọi ông giáo khác. Những gì tôi đã nói với em chỉ là trò đùa. Xiếc chỉ hay khi tạo cho khán giả cảm giác hoảng sợ. Và em đã hoảng sợ, vậy trò đùa của tôi đã thành công. Hãy cho tôi một tràng pháo tay, rồi em quên đi. Đúng rồi, phải nói như vậy đó ông giáo. Đừng nghĩ ngợi nữa, chờ lâu nữa. Cậu ta nổi khùng lên bây giờ. Nào, hãy lên tiếng. Tôi nói, điếu thuốc ngon quá. Em đưa giùm tôi một điếu nữa. Buổi sáng đến trường, tôi nhận được điện tín từ Sài Gòn đánh ra. Cần bổ túc hồ sơ lên ngạch gấp. Tôi vào văn phòng, xin phép ông hiệu trưởng, rồi vội về nhà trọ, thu xếp hành lý để còn kịp bắt chuyến xe từ Nha Trang về Sài Gòn, chạy ngang đây vào lúc 9 giờ. Không có thì giờ tìm gặp Tạo, tôi viết vội vài dòng để trên bàn cho em. Buổi tối khi em đến, em sẽ biết tôi đi đâu và tiếp tục công việc làm báo dưới sự hướng dẫn của thầy Khôi. Tôi cũng viết cho em biết, ánh sáng có làm em chói mắt, nhưng rồi em hãy quên đi, hãy quen dần, hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối. Tôi chỉ có quyền hướng dẫn em đến ngã ba đường, và nhiệm vụ của tôi đến đó là chấm dứt. Hãy thể hiện tuổi trẻ của em bằng sự lựa chọn một hướng đi. tự do và định mệnh chờ đợi em ở hướng đi đó. Hãy tiếp tục yêu cô bé viết mực tím. Đừng sợ con sâu ở giữa đó hoa. Dám hay không dám bắt sâu quăng đi. Đấy là lúc trái tim đắc thắng hay là thất bại. Phải mất gần một tuần, tôi mới làm xong những giấy tờ hành chánh rắc rối. Còn nhiều công việc phải làm ở trường, nên tôi không thể nán lại Sài Gòn thêm vài ngày, giữ buổi khai mạc phòng triển lãm tranh của một người bạn. Và nhất là cùng người em đi xem bộ phim có Terrence Stamp đóng, sắp được chiếu. Mưa đã rơi trên quận lỵ bé nhỏ, người tôi lạnh run vì dầm mưa trên quãng đường dài từ bến xe đến nhà trọ. Những cơn mưa cuối năm ở đây rất nặng hạt, và cùng lúc giá rét đã đến ẩn mình ở những bờ tường ẩm ướt. Có lẽ trời đã mưa liên tiếp 2-3 ngày, nên nước ở lòng đường dâng ngập vỉa hè và suốt dãy phố ở các hàng quán đều đóng cửa. Căn phòng tôi ở đầy mùi ẩm mốc, chắc Tạo không đến đây làm việc từ ngày tôi đi. Người ta nói khu vực này có ma, chắc em sợ phải thức khuya làm việc một mình. Tắm xong, tôi ủ mình trong chiếc chăn dạ còn giữ được từ ngày đi lính. Tôi cho băng vào chiếc cassette chạy pin, phải có chút âm nhạc để chống lại giá rét, nếu không tôi sẽ bị cảm. Đã đến giờ ăn tối, bụng đói, tôi tìm xem còn gói mì hai con tôm nào không. Thật xui, thùng mì trống rỗng. Sẵn có gói bánh ngọt mới đem về để cùng Tạo ăn khi làm việc khuya. Tôi mở ra, ăn một mình. Nhà cũng chẳng còn trà, tôi pha lại bã trà khô uống từ lần trước. Vì lười biếng chưa đổ đi, mùi trà mốc hơi khó chịu, dù sao cũng còn hơn uống nước không. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Âm nhạc thật tuyệt vời. Bánh ngọt thật tuyệt vời. Trà mốc thật tuyệt vời. Và tôi cũng tuyệt vời luôn trong buổi tối tuyệt vời này. Có tiếng gõ cửa, cộc cộc. Khách khứa đến lúc này làm tôi nổi điên. Chẳng thèm ngồi dậy, tôi nằm lì trên phản kéo chăn đắp đến cằm. Nếu bạn bè đến, tôi sẽ nói đang bệnh để họ đi về. Mặc cho tôi chưa trả lời, cánh cửa cũng hé mở. Và tôi thấp thoáng thấy một mái tóc xõa kín mặt. Ma chăng? Tôi sắp bật tiếng kêu thì tiếng la á. Tôi vội nhổm dậy hỏi, chuyện gì vậy? Cánh cửa mở ra, cô bé rắc rối đi vào. Thầy làm em hết hồn, thì nằm đắp chăn như xác chết á. Cô bé thật láo, đã làm tôi đứng tim rồi còn bắt bẻ này nọ. Sao thầy không lên tiếng? Thầy bệnh hả? Ừ, mà em đến đây có chuyện gì vậy? Thầy không mời em ăn bánh à? Em lấy hết gói bánh rồi về đi, đêm tối, em ở đây, người ta sẽ nói lôi thôi. Cô bé mở gói bánh, lấy một chiếc bánh ngọt rồi ngồi ăn tỉnh bơ và hỏi, thầy sợ dư luận? Không, tôi lo cho em. Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng ngày mai em không còn ở đây nữa. Sao? Em bỏ học ư? Cô bé nói cho tôi biết, ba em đổi đi làm việc ở Cam Ranh, và ngày mai em sẽ theo ba ra ngoài đó. Em đã đợi tôi cả tuần nay, nhờ ký học bạ để xin chuyển trường. Vừa nghe cô bạn nhà ở gần bến xe nói tôi đã về, nên ăn cơm xong, em vội đến đây. Tôi tần ngần dở tấm bìa đỏ, đọc lời phê của giáo viên khác. Nhìn vị thứ của em, tôi ngạc nhiên hỏi, em đứng gì à? Giỏi vậy? Thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng em đứng áp chót phải không? Em chỉ dốt môn văn của thầy thôi. Vì có nhiều chữ xưa quá, với lại thầy cho điểm kẹo quá mà, chứ không em đứng nhất rồi. Tôi phì cười nói, tại em chê môn văn của tôi, nên không chịu học bài, làm sao tôi cho điểm cao được. Em ghét nhất môn thầy dạy, ở mấy cái định nghĩa, cung bắc hán là gì vậy, đồi nao là gì vậy, rủ thác là gì vậy. Mỗi lần bị thầy gọi lên bảng trả bài, bắt định nghĩa chữ này chữ nọ, làm em giận muốn chết. Tại sao thầy cứ đích định nghĩa vậy? Tại tôi muốn mọi việc đều rõ ràng. Nhưng em giận vừa thôi chứ. Ngày mai đi rồi, mặt mày nhăn nhó trông chẳng giống ai. Bây giờ em muốn tôi phê gì đây? Tùy thầy chứ, đó là nghề của thầy mà. Tôi phê ở môn Việt văn chữ trung bình. Còn ở phần lời phê của giáo viên hướng dẫn, tôi ghi chăm, ngoan, giỏi. Tôi định viết thêm, nhưng cô bé kéo tay tôi. Chừng ấy nhiều quá rồi thì còn muốn phê gì nữa? Thông minh. Thông minh? Thầy nghĩ là em thông minh hả? Phải. Nếu không thông minh, em đã để tôi viết thêm chữ thông minh rồi. Ký học bạ xong, tôi trao tấm bìa đỏ cho em. Em nói chuyển đến trường mới, tôi có khuyên em điều gì không? Tôi nói em đừng viết mực tím nữa, vì màu tím ấy dễ làm rắc rối mấy ông thầy và mấy người bạn của em. Em hỏi tại sao vậy? Tôi nói thì em cứ tưởng tượng trong khi mọi người viết mực xanh, riêng em viết mực tím. Em không cảm thấy gì sao? Em cúi đầu, giọng thầm thì. Em cảm thấy mình lạc lõng thì ơi. Ừ, đừng khóc ẩu nghe. Tôi đang đau đầu đây. Em biết không, chính màu mực tím đã gây rắc rối cho một người bạn cùng lớp với em. Tạo phải không thầy? Chính vì tạo mà ba em bắt em phải rời ngay trường này, trong khi mấy đứa em của em vẫn còn học ở đây hết niên khóa. Với tạo em không cần biết. Em chỉ thắc mắc màu mực tím có gây rắc rối gì cho thầy không? Ý, cho tôi hả? Cũng rắc rối chút ít vì màu mực tím quá nhạt. Mà mắt tôi lại hơi kém, nên những bài làm của em tôi chấm rất khó khăn. Chỉ có vậy hả thầy? Phải, chỉ đắc đối có vậy thôi. Bây giờ hãy cầm gói bánh và tôi sẽ lấy đèn pin đưa em về một đoạn đường, không lại ngã xuống con ngõ lầy cát. Nào, nhanh lên. Tôi khoác vội áo mưa, đưa em ra cổng. Con ngõ nước ngập đến mắt cá chân lạnh buốt. Trời vẫn mưa nặng hạt, ngoài đường chẳng có bóng dáng ai. Tôi hỏi... Em có cần tôi đưa về nhánh nhà không? Em chỉ ngọn đèn hình chữ thập màu đỏ của một tiệm thuốc Tây. Nói nhà em ở gần đó. Tôi nói vậy. Thôi em về. Em ngẩng mặt nhìn tôi. Thầy không chúc gì em sao thầy? Tôi biết chúc gì đây. Tôi không quen nói những lời đó. Nhưng chắc em cũng hiểu những điều tôi muốn nói với em. Em không hiểu những điều ấy. Ồ, vậy cô bé không thông minh tí nào. Thì em đâu có nhận là mình thông minh đâu. Còn thầy... Thầy có hiểu những điều em muốn nói với thầy không? Em đã nói đâu mà tôi hiểu. Vậy thầy cũng không có thông minh rồi. Em muốn hỏi thầy là tại sao? Em ngừng nói, đưa tay vuốt những sợi tóc che trước mắt, rồi bật khóc tấm tức. Em vẫn thường khóc dễ dàng như vậy, khóc như mưa nắng, bất chợt ở đây. Bạn bè cùng lớp với em nước mắt cá sấu, nhưng tôi vẫn nghĩ những giọt nước mắt của em thấp thoáng bóng hạnh phúc. Khóc được, không phải là một niềm vui sao? Càng lớn người ta càng khó khóc, và như thế mọi việc đều trở nên khó khăn và buồn thảm. Tôi muốn hỏi em, tại sao thầy... Cái gì? Hả cô bé? Tại sao thầy hiền? Tại sao thầy dữ? Tại sao thầy ốm nhách? Tại sao thầy kiêu ngạo? Tại sao thầy lừng khừng? Tại sao thầy thích uống sữa đậu nành? Tại sao lại phải hỏi tại sao thầy hả cô bé? Tôi muốn hỏi để nghe em trả lời rõ ràng. Nhưng khi thấy đôi vai nhỏ bé của em rung lên theo tiếng nấc, tự dưng tôi không thể thốt lên thành lời. Chẳng bao giờ tôi thốt nên lời trước một người đang khóc. Thôi chứ ông giáo, nào, hãy đem giọng đạo đức chuyên nghiệp ra khuyên nhủ cô bé vài lời. Hãy giúp cô bé nở nụ cười trước khi đi. Giây phút mặc niệm đã qua, không lẽ lặng im mãi? Hay ông giáo định khóc theo? Hiển nhiên tôi chẳng dễ gì để khóc. Nhưng tôi không thể ngăn những giọt mưa làm mắt tôi ướt đẫm và khi cô bé ngước mắt lên. Nhìn vào mắt tôi, em run rẩy nói, thầy, em xin thầy đừng khóc. Cô bé bỏ chạy sau lời nói, tôi muốn nói cô bé hiểu lầm rồi, tôi muốn nói chỉ tại những giọt mưa, tôi muốn nói, nhưng có thật tôi không khóc không? Phan Rí, năm 1974. Hồng Hà. Có một số người thuở nhỏ rất thông minh, nhưng càng lớn lại càng ngu. Tôi là một trong số những người hiếm hoi đó. Thật đáng buồn, thở nhỏ tôi không phải là thần đồng. Nếu tôi là thần đồng, báo chí đã đăng tin và các bạn đã biết tiếng tăm của tôi, khỏi cần giới thiệu lôi thôi. Nhưng chắc chắn tôi con nít ngày xưa đã thông minh hơn tôi người lớn bây giờ rất nhiều. Tại sao lại có trường hợp lạ kỳ vậy? Đêm đêm nằm vắt tay lên trán, tôi vẫn thường bị mất ngủ vì không giải đáp nổi thắc mắc đó của mình. Bạn thấy chưa, khi nằm ngủ mà đầu óc còn phải thắc mắc này nọ, chỉ những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ chứng tỏ tôi ngu hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa đâu có vậy, tôi đã ngủ khi, ngay khi chưa đến giờ đi ngủ, tôi thường gục đầu xuống bàn kéo một giấc đã đời, ngay khi học bài và buổi sáng hôm sau khi má tôi đánh thức dậy, tôi mới hay mình đang nằm trên giường. Vì tánh dễ ngủ đó nên tôi bị học đúp năm lớp nhất. Đến năm 12 tuổi, tôi mới thi vào lớp đệ thất, là lớp 6 trường công lập. Đây là một cuộc thi khá gay go, 1-10, vì nhà trường chỉ lấy 300 học sinh trúng tuyển trong số 3.000 học sinh dự bị. Mặc dù chính tôi cầm giấy bút đi thi, chứ không phải bố mẹ tôi, vậy mà bố mẹ tôi có vẻ run hơn tôi nhiều. Buổi sáng, trước khi đến trường thi, biết tánh tôi hay ngủ gục, mẹ tôi căn dặn, con ít được có ngủ trong phòng thi, ngủ ở đó nóng lắm, con ráng thức làm bài, rồi về mẹ quạt cho con ngủ. Bố tôi thực tế hơn, người ít tin vào lời nói vì cho rằng lời nói thường bay đi, nên ông dẫn tôi đi uống cà phê ở một quán cốc đầu ngõ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thưởng thức hương vị cà phê đen, và cũng từ ấy tôi bắt đầu nghiện uống cà phê luôn. Kết quả kỳ thi đã làm cho bố mẹ tôi đứng tim, nhưng tôi thì rất hãnh diện. Tôi đỗ thứ ba, bạn thấy tôi giỏi không? Trong số ba người đỗ dự khuyết. Tôi nghĩ người giỏi là đỗ thủ khoa, nhưng người thông minh phải là người đỗ chót, vì người đó biết cách làm bài, chỉ đủ điểm đỗ là ngưng. Biết cách làm bài khiến giám khảo không thể nào đánh rớt được, thế mới tài. Đỗ cao làm gì cho mệt? Thầy giáo tôi đã dạy rằng, càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Bạn thấy chưa? Ngay thở nhỏ tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu nói, cho nên tôi biết từ chối danh vọng. Vậy thế mà lớn lên, tôi lại thích gian nan, thế mới ngu. Làm việc gì tôi cũng hì hục cố gắng, đạt cho được hạng nhất thống sơn hà, mới vừa lòng. Do đó tôi đã bị nhiều người ghen ghét nhất, bị nhiều người hãm hại nhất. Vì vậy mà tôi trở thành kẻ ngu nhất. Năm 12 tuổi, tôi được biết Hồng Hà. Hồng Hà nếu chỉ là tên con sông Phát Nguyên ở miền núi Vân Nam, dài 1.200 km, có sông Lô ở Tả Ngạn, có Phù Sa đỏ ngầu, chảy ngang Hà Nội và đổ ra Vịnh Bắc Phần. Như vậy thì Hồng Hà muốn chảy đi đâu thì kệ Hồng Hà. Chẳng ăn nhập gì đến tôi, nhưng Hồng Hà còn là tên của một cô bé nữa. Đó mới là điều khốn khổ cho tôi. Thi đỗ vào trường công lập, tôi được xếp vào học lớp đệ thất A3 và ngồi sau lưng một con bé Bắc Kỳ tên Hồng Hà. Hồng Hà rất giỏi toán, nhưng vẽ thì dở ẹt. Con bé vẽ hai đường song song bao giờ cũng gặp nhau, nếu chịu khó kéo dài ra một chút nữa. Còn vẽ vòng tròn thì dù là dùng cơm ba, con bé vẫn vẽ giống như quả đất ở giữa, thì tròn, hai đầu hơi bẹp. Trái lại tôi vẽ rất giỏi, nhưng toán thì dốt đặc cắn mai. Tôi có thể nhắm mắt xoay quyển vở một vòng là vẽ xong một vòng tròn như trăng rằm. Và không cần dùng thước kẻ lôi thôi, tôi vẫn vẽ được hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, cho dù bạn có mỗi tay kéo dài hai đường đó đến vô cực. Chính vì có những tài năng trái ngược đó mà chúng tôi bắt buộc phải thân với nhau để cộng tác làm những bài tập toán đúng và đẹp. Gia đình Hồng Hà ở cùng trại định cư của người Bắc với gia đình tôi. Mặc dù nhà chúng tôi ở cách xa nhau, người ở đầu trại kẻ ở cuối trại, nhưng hai gia đình vẫn quen biết nhau như thường. Vì bố tôi cùng quê với bố Hồng Hà và hai người thường gặp nhau để kể chuyện đời xưa. Tuy vậy, Hồng Hà và tôi chỉ biết nhau khi học chung một lớp. Và chỉ thân nhau khi Hồng Hà thường đến nhờ tôi vẽ giúp các toán hình học, vạn vật, địa lý và các mẫu theo, vì tôi nổi danh là định họa sĩ. Một buổi tối tôi đang cặm cụi vẽ hình những con tương cận với những con ếch cho Hồng Hà. Con bé từ ngoài vườn chạy vào vỗ vai tôi. Định ra vườn, Hà chỉ cho xem cái này đẹp lắm. Để định vẽ cho xong cái miệng con cốc, đang kêu đã, từ nãy giờ cứ vẽ hỏng mãi. Để chốc nữa vẽ tiếp, định ra mau đi. Không cho tôi phát biểu ý kiến, con bé giật cây bút chì ra khỏi tay tôi rồi kéo tôi đi. Phía sau nhà tôi có một khu vườn rộng trồng đủ các loại rau mà người Bắc ưa thích như rau đay, mồng tơi, húng chó, tía tô, thì là cải cúc. Đêm đó trăng rất sáng và tôi nhìn thấy rất rõ những cánh hoa rau thì là nở trắng lấm tấm như những hạt cát. Nhìn quanh vườn chẳng thấy có gì lạ, tôi quay lại hỏi, Hà nói cái gì đẹp? Định không thấy hả? Định chẳng thấy cái gì ăn được ngoài cây ớt trái chưa chín. Bộ cái gì ăn được mới đẹp sao? Phải, Định thấy con gà luộc đẹp hơn con liên hoa hậu lớp mình. Thôi ông ơi, nhìn kia kìa, đẹp không? Tôi nhìn theo tay con bé chỉ ra góc vườn, nơi có cây hồng bạch đang trổ bông trắng xóa. Dưới ánh trăng, cây hồng trông giống như một chiếc khăn trắng bay vướng vào hàng rào kẽm gai. Cây hồng đó do một bà dì ở Lâm Đồng đem xuống cho tôi trồng, không phải để làm cảnh, mà để làm thuốc chữa bệnh ho gà kinh niên của tôi. Mỗi khi lên cơn hụ hụ, tôi phải chạy ra vườn hái vài bông hồng bạch, đưa cho má tôi chưng với cam thảo và đường phèn. Chỉ cần uống một bát thuốc như vậy là cơn hụ hụ trong tôi chấm dứt ngay. Chắc bạn cũng đã rành bệnh ho gà là gì rồi phải không? Vậy tôi khỏi phải kê khai bệnh trạng ra đây. Mắc bệnh ho gà bạn không đau đớn gì hết, nhưng bạn sẽ làm cho người khác bực mình ghê lắm. Đêm đêm nằm ngủ, bạn cứ lên cơn hụ hụ như tiếng gà gáy đánh thức mọi người, thì đố ai mà ngủ nổi. Chính mẹ tôi là người thương yêu tôi nhất nhà, vậy mà bà cũng phải cho tôi nằm ngủ riêng một mình ở dưới bếp. Bạn biết không, tôi ho hụ hụ to đến nỗi mấy con gà ở trong chuồng gần bếp đều bị mất ngủ và chết dần mòn, khiến má tôi sợ hãi phải dời chuồng gà đi nơi khác gấp. Bạn đã hiểu sơ qua vì bệnh ho gà rồi, chắc bạn sẽ thông cảm với tôi. Không phiền trách tôi khi biết tôi coi cây hồng bạch như vị cứu tinh ho gà và sẵn sàng bảo vệ nó đến cơn ho gà cuối cùng. Cho nên khi con Hồng Hà nói, cây hồng bạch đẹp quá, cha cây hồng đó nha, tôi hét lên, cho cái chơi cun. Con bé cười cười nhìn tôi trong rất ngây thơ vô số tội. Định không thương à? Thương Hà làm quái gì? Hà có giúp Định hết ho gà không? Nhưng Hà giúp Định làm toán khỏi bị zero. Định không sợ zero. Định chỉ sợ ho hụ hụ. Con bé chớp chớp mắt. Hà sẽ nghỉ chơi với Định. Nghĩ thì nghĩ, cho ai cần. Định sẽ chơi với con Thu, con bắt sơn bán cà phê đầu trại. Con bé bặm môi, mắt rơm rớm nước mắt, rồi bật hét lên như còi xe chữa lửa. Con Thu bị ghẻ rồi, nó sẽ lây bệnh sang Định cho chết luôn. Hồng Hà bỏ chạy vào nhà lấy vở đi về. Tôi vẫn cứ đứng yên ở vườn, tâm thần mê mẩn, vì đã khám phá ra một chuyện bí mật. Không phải chuyện con Thu bị ghẻ ruồi đâu. Tôi đã nghĩ ra cách muốn vẽ miệng con cóc đang kêu cho thật sinh động. Tôi chỉ cần vẽ theo cái miệng con Hồng Hà lúc con bé hét lên là đúng ngay bông. Bạn thấy chưa, ngay khi còn bé tôi đã dư thông minh để biết coi thường ánh mắt, nụ cười, nước mắt con gái. Những thứ đó vớ vẩn nhưng cũng đã khiến cho ông Adam bị sút văng khỏi thiên đàng và khiến cho biết bao nhiêu ông vua ở hạ giới bị sút khỏi ngai vàng. Bây giờ chẳng cần phải ánh mắt, nụ cười, chỉ cần người đẹp ban cho một cái móng chân để làm kỷ niệm, tôi cũng sẵn sàng bắt chước tỷ can, móc tim mình dâng cho nàng ngay. Chứ đừng nói gì dâng cây hồng bạch vớ vẩn đó. Đây bạn xem, tôi người lớn có ngu không chứ? Trại định cư của chúng tôi ở bên bờ một con sông nhỏ. Mỗi chiều tôi thường ra sông tắm và đợi đến khi bữa ăn tối ở nhà đã dọn xong, tôi mới lò dò trở về để khỏi bị mẹ sai vặt. Một buổi chiều đang thả nổi mình trên dòng nước, tôi nghe có tiếng khóc ré lên. Nhìn lên bờ thấy Hồng Hà đang đánh cô em gái, tôi vội bơi vào bờ. Cả tuần nay hai đứa tôi giận nhau, không có con bé cộng tác làm toán chung. Tôi đã bị một con zero trong vở bài tập, nên hầm hơi lắm lắm và chỉ đợi dịp kêu lộ với con bé. Sẵn có dịp này, tôi vội nhào đến can thiệp. Hà, không được đánh em Hà, thầy giáo đây dạy, chúng ta không được đánh đập kẻ yếu đuối. Con bé dở giọng người lớn nói, tôi đánh em tôi, chứ có cái gì đánh ông đâu, mà ông nói. Em của ai cũng vậy, thầy giáo đây dạy, anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha. Hà mà đánh em Hà nữa, tôi đánh Hà liền. Con bé tát ngay vào mặt cô em một cái bóp, rồi đứng chống nạnh nhìn tôi. Đố ông đánh tôi đấy. Đánh ngay chứ sợ à, nhưng Hà không được mách bố Định mới là anh hùng. Không đợi con bé trả lời có chịu làm anh hùng hay không, tôi đấm ngay vào bụng con bé cái hự, rồi bỏ chạy. Trong khi tôi lo đi trốn, Hồng Hà đã chạy đường tắt về mách bố mẹ tôi. Vì vậy tôi đến, vừa thấy tôi bước chân vào cửa, mặc dù tôi đã giả vờ lên cơn ho gà hụ hụ, bố tôi vẫn túm lấy áo tôi kéo lên phản nằm rồi quất roi mây túi bụi. Bạn thấy chưa, ngay khi còn bé tôi đã sáng suốt bênh vực những kẻ thấp cổ bé miệng và đã sẵn sàng đánh con gái bằng quả đấm đàng hoàng. Còn bây giờ, gặp chuyện như trên chắc tôi sẵn sàng giúp cô chị bạc tai cô em mấy cái cho nàng đỡ mỏi tai. Tôi cũng chẳng còn can đảm đánh con gái bằng đó hồng. Tôi chỉ có can đảm đưa tấm thân tuổi ngựa của tôi cho nàng hành hạ mà thôi. Thế mới ngu chứ, bị bữa ăn cháo lương mầm mình. Buổi sáng hôm sau gặp Hồng Hà ở trường, tôi liền sỉ vả con bé. Hà là một con hèn. Ơ, ai bảo Định đánh Hà đau làm chi? Anh hùng thì phải dám chịu đau, không khóc than, không đi mách bố người ta. Định nói sai rồi, con gái không phải là anh hùng, Con gái chỉ là liệt nữ. Chắc tối qua con bé thức suốt đêm ngồi tra từ điển Hán Việt nên mới rành nghĩa hai chữ để sủa lưng tôi. Tôi nói sùng cái bướng. Liệt nữ cũng vậy. Ngày xưa hai bà Trinh bị quân Tàu đánh. Tôi đâu có khóc than và đi mách bố quân Tàu. Con bé đuối lý, biểu môi. Định chứ tài bắt nạt con gái. Có giỏi định đánh thằng Hùng đi. Hà Thách đó. Thằng Hùng lớp trưởng lớp tôi. Nhà nó cũng ở trại định cư và ở gần nhà Hà. Nó to con và cao ráo hơn tôi nhiều vì đã 15 tuổi nhưng được bố mẹ khai sụt tuổi để thi vào trường công. Mặt nó đầy mụn, trứng cá đỏ sần nên có biệt danh là Hùng Sùi. Nghe Hồng Hà thách đố, tôi nổi máu anh hùng, chẳng còn biết Hùng Sùi là ai nữa. Tôi nói, định đánh thằng Hùng ngay, Hà là cá cái gì? Ơ, định đánh thằng Hùng, Hà chịu mất 5 đồng. Thế còn định thua thì sao? Chịu mất 2 hòn bi sứ. Hà đâu thèm chơi bi. Một đá cao su bắn chim gọng đồng. Không đán một xu. Vậy, định sẽ để Hà đấm ba cái vào lưng. Đấm định mỏi tai lắm. Chơ Hà muốn gì? Cái hồng bạch nhà định nhá. Trấu xày, nghèo mà ham. Cái hồng bạch đấy, đáng giá 100 đồng. Vậy định cắt một cành hồng cho Hà đem về trong. Còn lâu, một cành hồng đáng giá 10 đồng. Ơ, định không chịu thì thôi. Con bé lững thững bỏ đi, tôi đứng lại phân vân suy nghĩ. 5 đồng thời đó lớn lắm, chỉ cần 5 các bạn có thể uống được một ly cối cà phê đen tha hồ bỏ đường. 5 đồng đối với một thằng bé ở trại định cư nghèo khổ như tôi lúc đó, quả là một món tiền vĩ đại. Tôi chỉ có được số tiền ấy mỗi năm, mỗi lần vào dịp Tết. Khi cộng tiền lì xì của tôi với tiền lì xì tôi ăn cắp của mấy đứa em, có 5 đồng, tôi sẽ tha hồ mua đồ ăn. Tôi không thích đồ chơi, tôi chỉ thích đồ ăn như bánh rán, kẹo kéo, bánh bao, thịt bò khô, xoài dầm cam thảo, bánh đa phết mật. Ôi trời, có 5 đồng tôi sẽ mua tất cả các hàng quà rong quanh trường. Nghĩ vậy tôi chạy theo Hồng Hà, nó chấp nhận cuộc đánh cá và hẹn con bé 5 giờ chiều ra bờ sông xem tôi đánh Hùng Sùi, vì Hùng Sùi cũng thường ra sông tắm giờ đó. Nhưng Hùng Sùi không phải là thằng vô hình, chỉ cần đợi đến khi xếp hàng vào lớp là tôi biết ngay nó thực sự hiển diện ở cõi đời này, còn chắc chắn hơn bánh rán, kẹo kéo, bánh bao nhiều. Nó đứng chỉ huy xếp hàng, bên nam bên nữ, nhỏ trước lớn sau. Đứa nào đứng lộn xộn, nó cú lũng đầu ngay, bất kể gái trai. Tôi còn đang mê mẩn tính, nếu có 5 đồng, mình sẽ mua đồ ăn gì, thì Hùng Sùi cú vào đầu tôi cái cốc, khiến mọi đồ ăn đều văng ra khỏi đầu. Nó hét lên, mày to đầu thì phải đứng ở dưới kia biết chưa? Bây giờ tôi mới biết Hùng Sùi mạnh và hét to hơn tôi rất nhiều. Điều này chắc tôi sẽ không được 5 đồng, mà còn bị no đòn và mất thêm một cành hồng. Nhưng may thay, đỏ óc thông minh của tôi đã hoạt động và hiến cho tôi một mưu kế thần sầu. Ngay khi ra chơi, tôi gặp riêng Hùng Sùi để thương thuyết. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện và nói nếu nó giả vờ thua, tôi sẽ chia cho nó 2 đồng. Hùng Sùi lắc đầu, mày khôn bỏ mẹ, mày đánh tao sướng tay, lại được con Hồng Hà phục. Vậy mà còn được 3 đồng, đâu dễ dàng vậy, tao phải được 3 đồng, nếu không tao đánh mày gục luôn. Mày đánh gục tao, mày cũng đâu được đồng nào. Con Hà nó đâu có đưa tiền cho mày. Nhưng tao sẽ làm mày mất một cành hồng và tao sẽ đấm mày cho đến khi tao mỏi tay mới thôi. Nghe nó dọa đấm mỏi tay mới thôi khiến tôi phát hoảng. Nó mà đấm tôi kỹ như vậy chắc tôi phải nghỉ học một tuần lễ là ít. Tôi đành chấp nhận đòi hỏi của nó. Tuy vậy Hùng Sùi còn dặn. Mày đấm tao nhẹ nhẹ thôi. Mày đấm mạnh là tao cáo sườn. Không đảm bảo sinh mạng của mày đâu nha. Dĩ nhiên trong trận long hổ sắc đấu buổi chiều hôm đó tôi đã toàn thắng Hùng Sùi. Tôi chỉ mới đấm một cú nhẹ vào bụng, vậy mà nó đã ôm ngực là ôi trời, bị dập phổi rồi, tao phải đi nhà thương gấp. Rồi nó chạy biến. Hồng Hà móc túi đưa tôi 5 đồng, mặt con bé như cái bánh đà nhúng nước, nhưng đôi mắt con bé nhìn tôi có vẻ khâm phục sức mạnh của tôi lắm lắm. Bạn thấy chưa, ngay từ thuở nhỏ tôi đã biết liên kết bạn bè, moi tiền con gái tiêu chơi. Còn bây giờ, không những tôi sẵn sàng moi tiền của thằng bạn thân nhất, mà còn sẵn sàng moi tiền của bố mẹ và của chính tôi để dâng cho bất cứ người đẹp nào. Thế mới ngu chứ. Suốt 3 ngày sau không thấy Hồng Hà đến lớp học. Tôi nghĩ chắc con bé tiếc 5 đồng nên không muốn nhìn mặt tôi. Mãi đến khi bố tôi cho biết Hồng Hà bị bệnh thương hàn và bảo tôi đến thăm, tôi mới chịu khó cuốc bộ đến nhà con bé ở cuối trại định cư. Mẹ Hồng Hà dẫn tôi vào một căn phòng được che kín bằng những bàn vải có hoa lớn màu vàng. Con bé nằm im trên giường nhắm mắt lại, mặt xanh lè, mồ hôi vải ướt ra cả đẫm cả tóc. Vậy mà con bé vẫn phải trùm chăn đến cằm. Khi mẹ Hồng Hà bận ra ngoài để coi siêu thuốc bắc, Tôi ghé bên tai con bé gọi nhỏ. Ha, ha cho định mượn vở tập toán nha. Con bé mở đôi mắt lờ đờ nhìn tôi hỏi, ai đây? Định họa sĩ đây. Vậy mà Hà Tuấn hùng xuôi. Bộ mặc định nói nhiều mụn trứng cá lắm ạ. Con bé cười không trả lời, trông dễ ghét lạ. Nếu không sợ kỳ tới thầy giáo gọi tôi lên bảng giải bài tập toán, chắc tôi sẽ cầu trời cho con bé ốm chết luôn cho bỏ ghét. Tôi hỏi, vì tiết 5 đồng nên họ ốm phải không? Con bé lắc đầu, rụt nhiên ôm ngực, hú hú. Mặt con bé đỏ gay như người say rượu và lăn lộn trên giường giống hệt tôi mỗi lần hơi lên cơn ho gà. Tự nhiên tôi thấy thương con bé đến lạ. Một lúc sau cơn ho dứt, con bé nhìn tôi nói, định cho Hà một cành hồng bạch nhé. Tôi định hét trấu say, nhưng nghĩ đến cơn ho vừa qua của con bé. Tôi đợi ý nói, được rồi, tối nay định sẽ đem đến cho Hà một cành hồng. Bây giờ, Hà cho định mượn vỡ tập toán của Hà đi. Con bé mừng rỡ, cớ nhộm dậy, giơ tay chỉ. Vỡ tập toán, Hà để trên bàn kia kìa, định lấy đi. Tối định nhớ đem cho Hà một cành hồng bạch, thật nhiều bông nha. Hà sẽ nhờ mẹ trồng ở gốc vườn ấy, và khi khỏi bệnh, Hà sẽ chăm sóc nó thật kỹ. Định nhớ đến sớm nha, Hà đợi đấy. Buổi tối ăn cơm xong, tôi cầm dao ra vườn chặt cho hồng Hà, một cành nở đầy bông hồng trắng. Sợ mẹ mắng vì tội chặt vì cứu tinh, nên tôi không dám cầm cành hoa đi ra cửa trước, mà phải chui qua hàng rào phía sau như vườn, rồi chạy đến nhà hồng Hà. Gần đến nhà con bé, tôi gặp Hùng Sùi đứng chống nạnh ở dưới đường. Nó hỏi, mày đi đâu đó định họa sĩ? À, trời nóng quá, tao đi lòng vòng cho mát. Xạo ke, mày đến nhà con Hà phải không? Ừ, nghe nó ốm, tao định đến thăm đi mà. Mày cầm cành hồng cho nó hả? Sức mấy mà cho, nghe nó bị ho gà nên tao đem đến bán. Xạo ke, người ta bán hoa thôi chứ ai bán cả cành. Mày định cho con Hà để nó trồng trong vườn phải không? Bố tao nói đem tặng bố nó một cành hồng để trồng làm cây cảnh. Xạo ke, mày mết con Hà nên đem cành hồng tặng nó, còn bày đặt nói nọ nói kia. Sáng mai đến trường tao sẽ nói cho tụi nó biết mày là thằng gà mái ướt. Mới đi mết con gái. Bị gọi là gà mái ướt, tôi cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Tôi hét lên đến chính. Tao mết con Hà hồi nào? Tao ghét nó như ghét ông thầy dạy toán ấy. Tao tính đem cành hồng đến leo leo cho nó thèm chơi, chứ còn khuya tao mới cho nó mượn. Cho nó này. Mày xem đây. Tôi quăng cành hồng xuống đất, rồi giẫm nát những đốm hồng trắng dưới đôi guốc mọc. Hùng Sùi vỗ tay reo. Mày đúng là thằng gà cồ. Tao xin lỗi mày nha. Giờ tao đãi mày đi ăn thạch chè. Hùng Sùi quàng tay quanh tôi rồi kéo đi. Được gọi là gà cồ, tên hở mũi sung sướng mặc kệ cho Hồng Hà đợi chết luôn. 30 năm đã trôi qua, bây giờ tôi đố bạn Hồng Hà hiện đang ở đâu. Chắc bạn non nghĩ rằng đang ở trong nghĩa địa và mồ xanh cỏ là chứ gì. Ôi giời, nếu được như bạn nói thì thật là phúc đức 70 đời cho tôi. Chẳng cần phải ở nghĩa địa, Hồng Hà ở bất cứ chỗ nào trừ nhà tôi cũng sung sướng lắm lắm. Nhưng khổ nổi, hiện giờ nàng đã ở trong nhà tôi đấy bạn ạ. Điều đó chưa có gì kinh khủng lắm đâu. Nếu bạn còn biết thêm, Hồng Hà hiện đang là nhà tôi. Thế mới thảm chứ. Tôi thật xứng đáng được bạn phân ưu phải không? Có một số người thổi nhỏ rất thông minh, nhưng càng lớn lên thì càng ngu. Tôi là một trong số những người hiếm hoi đó. Bạn biết làm sao bây giờ không?